Kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần thứ 8 của cuốn sách Giúp chồng thành công. Phần thứ 8: Làm cho chồng được nhiều người mến. Phần thứ 8 sẽ được mở đầu bằng chương 30. Chương 30: Ba cách làm cho chồng được thiện cảm của nhiều người. Ông vua nói dóc Barnum được nổi danh và giàu có nhờ có tài kể chuyện, và người ta tin cả những chuyện bịa vô lý nhất của ông. Một hôm, một đám đông chen chúc nhau trước lều ông, và nhiều người bỏ tiền ra để được coi một con ngựa mà đuôi ở cái chỗ mà các con ngựa khác có cái đầu. Rõ là kỳ quan thứ 8 của thế giới, nhưng sự thực chẳng có gì cả, chỉ là một con ngựa ông cho đi thụt lùi vào trong chuồng và đuôi quay về phía máng cỏ. Một lần khác, lều ông chật ních người vào coi con mèo lông màu trái anh đào. Chú thích: màu trái anh đào, màu đỏ, nhưng có thứ chín thì màu đen. Hết chú thích. Thực ra là một con mèo mun. Một khán giả trách ông là đã lừa người ta. Ông đáp: à, thế ông chưa thấy trái anh đào đen bao giờ sao? Ông Gilfed cũng có thiên tài trình bày quảng cáo để thu hút khán giả. Ông không cất lều trong các chợ phiên để làm trò, mà chuyên đưa các mỹ nữ ra sân khấu. Ông cam đoan rằng bất kỳ một người đàn bà nào dung nhan miễn đừng như Trung Vô Diệm là ông cũng có thể dùng cái thuật trang điểm gây khung cảnh rồi giới thiệu mà biến thành một hàng Nga dáng thế cướp được linh hồn đàn ông. Thuật của ông có gì đâu. Mỗi tối, trước khi các cô ra sân khấu, ông tặng mỗi cô một bó hoa. Ông khen các cô, làm cho cô nào cô nấy đều có cảm tưởng rằng mình đẹp. Đàn ông tất phải mê, và lạ lùng thay, tưởng vậy giết rồi các cô thành vậy thật. Hóa ra xinh xắn có duyên. Một con mèo, một con ngựa tầm thường nhất mà làm cho thiên hạ chú ý tới một cách dễ dàng như vậy, thì vợ làm cho chồng được chú ý tới trong một đám đông là việc còn dễ tới đâu nữa. Đàn bà ít khi giúp chồng trong công việc của chồng, trái lại có thể có ảnh hưởng lớn trong sự giao thiệp của chồng, nhờ xã giao mà kiếm được nhiều việc rất lợi, dù là bán sò, bán dây giày, bán vé bảo hiểm, hoặc làm phi công, làm tiểu công nghệ, thì người nào gây được nhiều thiện cảm ngay từ lúc mới gặp khách cũng có nhiều thắng lợi hơn những kẻ khác. Giúp chồng đắc nhân tâm là việc rất dễ. Dưới đây là ba cách giản dị. 1. Ta có thể làm cho người khác có thiện cảm với chồng ta. Mấy năm trước, hai vợ chồng chúng tôi đi thăm một người bạn đóng trò hát bóng tại phòng quay phim của ông. Lúc đó ông đã nổi danh. Bà vợ dắt chúng tôi đi nhưng không cách nào tới gần người gác cửa phòng quay phim được. Vì ông chưa ló mặt ra thì người ta đã bu lại xin ông chữ ký. Trong đám đông đó có nhiều con nít, vì ông ta thường đóng vai cao bồi anh dũng ở miền Tây, cho nên được khán giả thanh niên hâm mộ. Chúng tôi đợi đã mấy phút rồi mà ông ký hoài không ngừng tay. Tôi ngó bà vợ, nghĩ bà tất bực mình lắm vì cái danh của ông chồng sẽ làm trễ mất bữa cơm tối. Nhưng không, bà tươi cười bảo tôi, nhà tôi không biết từ chối cái gì cả, nhất là với trẻ em. Lời nhận xét đó tả rõ bản tính của ông hơn là hàng chục trang giấy. Người ta hiểu ngay rằng ông nhân từ và đại lượng. Chắc có bà bảo tôi rằng khi chồng nhã nhặn và đẹp trai, làm cho người khác có cảm tình với chồng là việc dễ. Nhưng nếu gặp ông chồng tính tình khó chịu, cục cằn thì mới làm sao? Tôi nghĩ trong trường hợp đó, nhiệm vụ của người vợ còn quan trọng hơn. Tôi quen một bà rất dễ thương mà chồng thì rừng rú lắm. Có bạn bè nào mời ông thì chính là vì muốn mời bà mà phải mời ông. Ông rất ngạo mạn, không cho ai có một ý kiến gì khác mình, nói năng không giữ gìn và luôn luôn chỉ muốn gây gổ. Tôi không ưa cái con người đó. Nhưng tôi phải thú rằng từ khi bà ta kể cái thời thơ ấu đau khổ của ông, tình cảm tôi thay đổi hẳn, không nghiêm khắc với ông nữa. Mồ côi từ nhỏ, ông phải ở nhờ các ông cậu, bà cô, hết nhà này qua nhà khác, không đâu được chút tình thương, hơi một chút cũng bị dày. Vì vậy, ông hóa ra lầm lì, coi hết cả nhân loại là kẻ thù của mình. Biết tình cảnh đó của ông, tôi hiểu thái độ của ông hơn. Tất nhiên, bà vợ không thể làm cho người khác có thiện cảm với ông được. Nhưng bà đã gây được chung quanh ông một không khí khoan dung những cử chỉ lỗ mãng của ông. Một người đàn ông càng thành công trong đời càng cần có một người vợ thông minh, làm cho người ngoài thấy chồng dễ thương và không ghen tị sự thành công của chồng. Được vợ kính mến như vậy thì thằng cha đó chắc không đến nỗi ti tiện như người ta nói đâu. Một lời phê bình như thế đã giúp cho nhiều người đàn ông nổi danh, giữ được tình bạn bè và địa vị trong xã hội. 2. Dễ đẩy chồng lên hàng đầu. Nhiều bà vợ tưởng rằng muốn cho người khác để ý tới chồng mình, cách tốt hơn cả là làm cho họ để ý tới mình. tới cái áo gấm của mình. Những người đàn bà thông minh biết rằng có những cách khác công hiệu hơn cách đó nhiều. Một bà bạn tôi còn trẻ, một hôm ngỏ ý với tôi muốn học cách kể những chuyện ngộ nghĩnh để làm vui bạn bè của chồng. Tôi phải thuyết phục bà một hồi lâu, bà mới chịu nhận rằng nên để ông ấy kể chuyện thì hơn. Không có gì làm cho tôi bực mình bằng thấy một bà vợ dáng kể một chuyện cho mọi người cười, trong khi ông chồng ngồi bẻ ngón tay trong một xó và nhìn ruồi. Hạng đàn bà đó thật vụng về, nếu không phải là quen thói làm cho người khác chú ý tới mình. Cách khéo nhất để làm cho người khác chú ý tới chồng mà không có vẻ đẩy chồng ra ánh sáng là trong lúc nhàn rỗi nghỉ ngơi, khuyên chồng luyện những thiên tư nào có thể làm cho người ta để ý tới chồng. Trong cái thủ tục của công việc hàng ngày, ít khi đàn ông có cơ hội tỏ tài hài hước, nhưng các cuộc tiếp khách, dù tầm thường, cũng là những lúc rất thuận tiện. Tôi xin lấy vài thí dụ thực. Một trong số bạn thân của tôi, ông Cameron Ship, hơi nổi tiếng về loại tiểu sử các danh nhân đương thời. Tính tình dễ thương, ông dễ làm quen với mọi người và tới đâu cũng có bạn thân. Nhà ông lúc nào cũng nhiều khách khứa, nhưng ông không tiếp khách trong nhà mà ở góc vườn, nhưng quanh một cái lò than. Và tại đó, ông vừa nấu ăn vừa kể những chuyện khôi hài rất ngộ nghĩnh. Ông thích làm bếp lắm, nhất là làm món sườn nướng, món khéo nhất của ông. Một bác sĩ mà chúng tôi quen, nổi tiếng là trị bệnh con nít mát tay và rất thích làm trò ảo thuật. Ai lại chơi ông, thế nào cũng được ông làm trò cho coi. Ông làm trò rất khéo mà bà vợ giúp ông cực giỏi. Có khi cả hai đứa con trai của ông bà cũng tiếp tay, thành thử cả nhà hợp tác để ông đóng vai chính. Mỗi người chịu nhường nhịn một chút thì gia đình được hòa thuận. Nếu trái lại, ai cũng muốn cho khách khứa chú ý tới tài riêng nhỏ mọn của mình thì tất trong nhà có sự xung đột. 3. Ta có thể gãi vào chỗ ngứa của chồng để chồng trổ hết tài năng. Nhiều khi một người đàn ông hoàn toàn tự tin trong công việc làm ăn, nhưng khi có khách lạ thì e lệ, trơ trơ như đá. Ngoài phòng giấy ra, người đó không biết nói gì, hóa ra vụng về ngây ngô. Trong trường hợp đó, một người đàn bà khéo xử có thể nâng đỡ chồng, gợi chuyện cho chồng nói, để chồng đóng được một vai trò vẻ vang. Này mình, cái đó em nhớ tuần trước, mình trả lời với ông khách hàng đó ra sao nhỉ? Ông ta nói với mình những gì? Thế là ông chồng được dắt vào khu vực hoạt động của ông và ông vững lòng kể chuyện. Người nào nhút nhát nhất thế giới cũng thành táo bạo nhất khi được nói về vấn đề mình thích nhất. Một bà vợ trẻ một hôm kể với tôi cách bà hoán cải ông chồng. Trước kia, hễ có khách khứa hội hè là ông này buồn thiu, ngồi thu mình ủ rũ trong một góc phòng. Bây giờ thì ông pha trò một cách mạnh bạo lắm. Bà ấy nói với tôi, nhà tôi tính tình rất dễ chịu, nhưng chỉ bạn thân mới biết được lòng quảng đại và giá trị của anh ấy. Anh ấy e lệ quá, không thích giao du rộng. Nhiều người cho anh ấy là lạnh lùng, hơi kiêu căng. Điều đó làm tôi buồn, vì tôi biết anh ấy có thể dễ thương lắm. Tôi muốn cho người khác tìm hiểu được thâm tâm anh mà đừng vội xét bề ngoài. Nếu tôi nói thẳng với anh như vậy, chắc chắn tình thế thêm tai hại. Tôi bèn tìm cách giúp anh thắng tính nhút nhát mà anh không ngờ. Khi chúng tôi được ai mời ăn tiệc, trước hết tôi ráng kiếm một người thích máy ảnh là cái môn ham mê nhất của anh ấy. Kiếm được là tôi yên lòng. Hai ông tha hồ chuyện trò với nhau suốt buổi tối. Anh ấy hết nhút nhát ngay và hăng hái bàn cãi vì đứng trên một khu vực mà cá tính của anh ấy nảy nở hoàn toàn được. Rồi lần lần anh ấy bàn qua những đầu đề khác mà không ngại ngùng gì cả. Tôi luôn luôn nói sơ cho anh ấy biết trước về những người chúng tôi sắp gặp để anh ấy biết hướng câu chuyện về đâu. Sau những gắng sức nho nhỏ liên tiếp của tôi, thái độ của nhà tôi thay đổi hẳn. Bây giờ thì anh ấy thích được dự các đám hội họp và nỗi vui nhất của anh ấy là gặp những người lạ. Ba má anh ấy cho là một phép màu và tôi tự nghĩ tôi đã được thưởng công. Mỗi khi có ai bảo tôi, ông nhà thật là lịch thiệp, đáng quý quá. Nghe vậy, tôi thấy hãnh diện. Trái lại, chúng tôi quen một ông thanh tra của một công ty bảo hiểm. Ông ta có tật sưu tầm súng, biết nhiều chuyện lạ về súng và có thể kể hàng giờ cho mọi người nghe. Nhưng trong khi tiếp khách, bà vợ nói những chuyện thông thường, thành thử ít ai được biết biệt tài của ông. Một người như vậy sẽ sung sướng biết bao nếu bà vợ biết ba cách sau này để làm người khác có thiện cảm với chồng. 1. Làm cho người khác mến chồng mình. 2. Đưa chồng về những vấn đề mà chồng biết rõ. 3. Tìm điểm nào có thể làm nổi bật giá trị của chồng. Chương 31. Tài cán của chồng thì nên khen, còn tật xấu của chồng thì nên giấu. Tùy thái độ của bà đối với ông nhà ra sao mà người khác sẽ có cảm tưởng tốt hay xấu về ông. Mới đây, Tôi kêu điện thoại hỏi một người thợ điện về một lò sưởi điện. Vợ người đó trả lời tôi, cho tôi biết tất cả những điều cần thiết, rồi nói thêm: "Thưa bà, nhà tôi chuyên về lò sưởi điện, hiệu nào anh ấy cũng biết, và nếu bà hẹn cho ngày giờ, anh ấy sẽ tới thăm các phòng của bà, rồi chỉ rõ nên dùng thứ lò sưởi nào." Vài ngày sau, khi người thợ điện đó tới, tôi sẵn sàng tin anh ta ngay vì những lời giới thiệu của người vợ. Công việc của anh nhờ vậy mà dễ dàng hơn nhiều, và anh ta lãnh được một việc khá có lợi. Nhìn trong đời ta thấy rằng không ai khéo quảng cáo cho một người đàn ông bằng vợ người đó. Thường thường ta tin rằng ông John là một nhà kinh doanh giỏi, ông Smith là một bác sĩ có tài. Chỉ vì bà John, bà Smith bảo ta như vậy. Ta có ý kiến ra sao về một người nào thì thường thường người đó hành động như vậy. Bảo một đứa trẻ là vụng về thì mỗi ngày nó vụng về hơn. Trái lại, khen nó là lễ phép, nó sẽ thành lễ phép. Nếu bà tỏ ra cho một người đàn ông thấy rằng bà tin chắc sự thành công hoàn toàn của ông ta, thì rồi ông ta sẽ luyện được những đức cần thiết để thành công. Vợ những người làm một nghề tự do có nhiều cách hơn vợ những người khác để gây một không khí thành công chung quanh chồng. Các bà ấy nói giọng buồn bã: "Tôi muốn được dự tiệc của ông bà lắm, nhưng nhà tôi lúc này làm việc không kịp vì một vụ kiện rất lớn do công ty bảo hiểm kiện hãng, hoặc làm bộ vô tình cho hay. Nhà tôi đã đọc diễn văn khai mạc hội nghị các y sĩ, tội nghiệp anh ấy làm việc suốt ngày, tôi không còn lúc nào thấy mặt ảnh nữa." Nhờ những lời như vậy, đàn bà có thể làm cho những người khác có cảm tưởng rằng chồng mình rất bận về những việc quan trọng và phải từ chối bớt thân chủ để được nghỉ ngơi. Đàn ông tự khoe mình thì có vẻ không nhũn nhặn, nhưng vợ khen chồng mà biết khen vừa phải thì rất nên. Các ông giám đốc và các ông chủ phòng nhân viên biết rõ rằng đàn bà có thể ảnh hưởng đến ý kiến của người khác đối với chồng mình. Một ông giám đốc một phòng thương mại lớn tuyên bố với các nhà doanh nghiệp trẻ tuổi rằng phải kiểm soát ngôn ngữ của vợ. Vợ có thể quảng cáo rất khéo cho chồng, miễn là đừng khen chồng quá lố. Không ai còn nghi ngờ gì chức vụ quan trọng của người vợ trong khu vực đó, vì chẳng những vợ có thể khen tài cán của chồng mà còn có thể giấu tật xấu cùng nhược điểm của chồng. Ai là người không có tật? Beethoven điếc, Byron thọt, Nã Bá Luân sợ nói trước công chúng, tới Asin cũng có tật ở gót chân. Chú thích: Asin, một anh hùng bậc nhất thời thượng cổ theo truyền thuyết Hy Lạp. Hết chú thích. Nhược điểm còn tai hại hơn đối với đàn ông vì nó ngăn cản bước đường thành công. Chẳng hạn, ta cần nhớ tên và mặt những người ta đã gặp, đó là điều kiện quan trọng nhất. Nhà doanh nghiệp nào cũng nhận vậy. Người vợ có thể tập nhớ tên và mặt để nhắc khéo chồng khi chồng lúng túng. Cũng như nhiều người rất bận việc, nhà tôi hay quên tên những người mới được giới thiệu, và chúng tôi đã tìm được một phương pháp hiệu nghiệm. Mỗi khi chúng tôi đi đâu, tôi tìm cách biết trước tên những người chúng tôi sẽ gặp, rồi tôi nói trước cho nhà tôi biết, lặp đi lặp lại mỗi tên nhiều lần. Trong câu chuyện, tôi ráng nhắc khéo tên của người đối thoại. Chẳng hạn, tôi hỏi nhà tôi: "Mình còn nhớ bà Robinson mà chúng mình đã gặp hè vừa rồi không?" "Thưa bà Robinson, từ hồi đó, bà đã trở về chỗ ấy lần nào chưa?" Nhờ thuật giản dị đó, tôi giúp nhà tôi khỏi lúng túng mà tự tin thêm trong sự xã giao. Tất nhiên là tôi phải tập nhớ tên và mặt nhiều người, nhưng tôi có nhiều thì giờ để làm công việc ấy hơn nhà tôi. Có nghị lực và tập cho quen thì người đàn bà nào cũng có thể làm như tôi và nhớ thay cho chồng được. Trong một khu vực khác, một người đàn bà cũng có thể tránh cho chồng cái hại vì ít học. Một số đông những người hoạt động, thuở nhỏ hàn vi, lớn lên tự lập, nhờ vợ có giáo dục, có học thức mà đời sống được dễ dãi. Bà vợ ông Andrew Johnson, vị tổng thống thay thế ông Lincoln năm 1865, đã dạy ông tập đọc, tập viết sau khi hai ông bà cưới nhau. Ngày nay, nhiều người bận rộn về nghề nghiệp quá, không còn thì giờ nghĩ những việc khác. Nếu những người ấy được vợ kín đáo làm cho hiểu biết thêm về âm nhạc, văn chương hoặc những vấn đề không liên quan tới nghe thì may biết bao. Có khi một người đàn ông tỏ ra khiêm tốn quá, nếu ông nhà ở trong hạng người đó cho sự thành công của ông là không đáng kể mà không muốn nhắc tới, thì bà nên làm sao cho người khác đừng tin lời ông mà ngờ rằng ông bất tài. Trong trường hợp đó, nên làm ra sao? Dưới đây là vài lời khuyên giúp bà đổi một bông mai kín đáo thành một bông hồng rực rỡ. 1. thường nhắc lại những chuyện cũ cho ông nghe, những chuyện mà ông đã thành công hoàn toàn. 2. Luôn luôn hỏi ý ông để ông tỏ ý kiến trong tất cả các khu vực. 3. Ráng gom lại chung quanh ông những người biết nhận chân giá trị của ông và làm cho ông hăng hái lên. Ấn tượng của người khác về ông nhà chưa chắc đã đúng với giá trị của ông, nhưng ấn tượng đó quyết định cách nhìn của người khác về ông. Vậy thì sao bà không tìm cách? Tóm tắt phần thứ 8. Làm cho người khác mến ông nhà. 1. Làm cho ông hóa dễ thương, khen những đức cùng ưu điểm của ông. 2. Khéo quảng cáo cho ông, nghĩa là phô tài cán của ông ra mà giấu tật xấu của ông đi. Tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với phần thứ 9 của cuốn sách. Phần thứ 9. Giữ gìn sức khỏe và tinh thần cho chồng. Phần thứ 9 của cuốn sách sẽ được mở đầu bằng chương 32. Làm sao sống đủ với số tiền chồng kiếm được? Tiền thì phải lưu hành, tiền là để tiêu, cứ việc tiêu tràn đi, sau muốn ra sao thì ra. Những lời đầy lạc quan đó đã làm đầu đề cho biết bao kịch và tiểu thuyết cười đến nôn ruột. Chúng ta cười khinh ông già trong kịch, khi chết có mang theo đi được đâu, keo kiệt tới nỗi không chịu đóng thuế vì cho thuế là vô ích. Cô vợ trẻ của David Copperfield, nàng Dora, nhõng nhẽo như con nít. Mỗi khi chồng nói đến sự tiêu phí của nàng, nàng dễ thương làm sao. Trong chuyện thì những vai dễ thương thường là những kẻ trốn trách nhiệm, nhưng trong đời thì không gì đau lòng bằng thấy một người đàn bà không nghĩ gì tới phương diện lý tài cả. Kẻ nào có ít mà tiêu nhiều không phải là người vô tâm đáng khen, mà là một mối nguy đáng lo. Cô vợ trẻ chỉ biết vung tiền là một phiến đá nặng đeo vào cổ ông chồng. Ngày nay, tiền bạc đã mất giá, không còn như 10 hoặc 5 năm về trước, nên người vợ có nhiệm vụ rất nặng, phải khéo giữ tiền và tiêu sao cho thật có lợi. Giá cả lên vùn vụt mà nuôi con ăn học là việc rất tốn. Nhiều người lầm rằng kiếm được nhiều tiền hơn thì khỏi phải lo. Các nhà chuyên môn về vấn đề lý tài bảo sự tin tưởng đó hoàn toàn sai. Vì hễ kiếm được nhiều tiền hơn thì lại càng xài nhiều hơn và rốt cuộc luôn luôn vẫn thiếu tiền. Một ngân hàng ở Manchester khuyên thân chủ tiêu lợi tức cho vừa phải để khỏi tiêu bậy khi tiền vô nhiều hơn. Khi tìm tài liệu để viết cuốn này, tôi đã đọc một cuốn sách nhỏ rất hay của một nhà tâm lý chữ danh viết về sự giao thiệp giữa người thân trong gia đình. Nhưng tác giả đã mắc một lỗi thiếu sót lớn. Ngay về vấn đề lý tài, ông không thấy cần phải lập quỹ chi thu trong gia đình. Ông viết, quản lý lợi tức là việc rất dễ. Hễ có tiền thì mua, ít tiền thì tiết kiệm lại. Cách đó giản dị thật, nhưng không phải là cách quản lý lợi tức. Cứ tiêu phứa đi, không để tức là đem lợi tức của mình chia cho người khác. Muốn lập một quỹ chi thu cho khéo, ta phải tính sao cho phần của mỗi người trong nhà có dư ít nhiều. Nhưng một quỹ chi thu cũng không phải là một cái gông đeo cổ mà mỗi ngày bất kỳ tiêu món lớn nhỏ gì cũng biên đúng từng xu. Vì thực ra nó chỉ là một dự tính cho ta biết trước nên dùng tiền ra sao để cho có lợi nhất. Một quỹ chi thu khéo lập phải cho ta biết nên làm cách nào để thực hiện những ước vọng ta ham nhất, như mua căn nhà, cho con học hành đến nơi đến chốn, đi nghỉ mát và sau này dưỡng già. Khi ghi những chi phí, ta thấy có những món xa xỉ có thể giảm được để tiêu vào những việc quan trọng hơn. Một quỹ chi thu phải là một tên hướng đạo và cố vấn. Nếu từ trước bà chưa hề lập quỹ chi thu thì ngay từ hôm nay bà nên tập lập đi. Một cách quan trọng nhất và chắc chắn nhất để giúp chồng thành công trong đời là biết cách tiêu tiền của chồng kiếm được thế nào cho có lợi nhất. Nếu chồng kiếm được nhiều mà tiêu cũng rộng thì bà nên thắt bớt miệng túi lại. Đó là một cách giúp ông đấy. Trái lại, nếu ông tằn tiện quá thì nên giảng cho ông một cách tiêu tiền hữu lý hơn. Muốn lập một quỹ chi thu đừng nên dùng kiểu mẫu mà nhiều tờ báo phụ nữ đã lập sẵn. Mỗi quỹ phải tùy từng gia đình vì không có gia đình nào giống nhau. Dưới đây là vài lời khuyên giúp bà lập quỹ. 1. Mới đầu ghi thật đúng các khoản cho tới khi nào có một ý rõ ràng về cách bà tiêu tiền. Muốn cải thiện một tình trạng, trước hết phải nghiên cứu kỹ nó đã. Chưa biết nên giảm những phí tổn nào mà đã định trước một số tiền phải tiết kiệm thì vô lý lắm. Vậy xin bà lấy một cuốn sổ rồi biên mọi khoản chi tiêu trong một thời gian, chẳng hạn là 3 tháng.
Ông John Rockefeller ghi rành rẽ mọi khoản trong suốt đời ông và kết quả rất khả quan. Chú thích: John Rockefeller là ông vua dầu lửa. Hết chú thích. Tôi cũng làm vậy, mặc dầu tôi thường trả bằng ngân phiếu. Như vậy, mỗi tháng tôi biết được rõ ràng tôi đã tiêu những gì và cuối năm cộng lại biết ngay được kết quả. Tiêu về ăn uống bao nhiêu, về may sắm bao nhiêu, về tiêu khiển bao nhiêu. Ở tỉnh này đời sống mắc mỏ hơn tỉnh khác bao nhiêu, không cần phải ghi kỹ quá, chỉ cần biết đã tiêu tiền cách nào. Nếu tôi có cảm tưởng là tháng này tiêu về quần áo nhiều quá, thì chỉ cần mở sổ ra là biết ngay quả thực tôi có tiêu lố không. Một gia đình quen chúng tôi có thói quen cứ tiêu bừa đi, không ghi chép gì cả, rồi một hôm bỗng có ý muốn ghi chép và ngạc nhiên thấy rằng mỗi tháng tiêu mất 1.500 đồng vào khoản rượu. Ai vợ chồng đó đâu có ham uống rượu, chỉ vui tính mời bạn về chơi nhà hoài để uống một ly. Họ thấy ngay rằng mặc dầu thích tiếp đãi bạn bè nhưng không đủ tiền để cung phụng một đám người được, và số 1.500 bạc kia được dùng vào việc khác có ích hơn. Hai, khi lập quỹ chỉ nên theo nhu cầu của gia đình. Trước hết, biên những chi phí nhất định trong năm như tiền mướn nhà, tiền ăn, tiền than, tiền điện, rồi ghi những chi phí khác có thể dự tính được như tiền quần áo, tiền thuốc thang, tiền học cho con, tiền đi du lịch, tiền tiêu riêng của mỗi người. Lúc này là lúc khó đây. Phải quyết định sao cho không làm thiệt người nào. Mỗi người phải tỏ ra thiện ý và biết nghĩ. Không thể có đủ thứ trong đời được. Phải lựa chọn. Và bà phải lựa chọn cái gì cần thiết, cái gì có thể để sau sẽ tiêu. Muốn có nhà đàng hoàng để ở, hay muốn quần áo cho thật bảnh, muốn mua một cái máy giặt hay một máy truyền hình. Chỉ có bà và gia đình bà quyết định được trong việc đó. Không ai có thể khuyên bà được, vì đó là thị hiếu riêng của từng người. Những quỹ lập sẵn trong các tờ báo không xét đến yếu tố quan trọng này là sự lựa chọn tùy thích. 3. Nên để dành ít nhất 1/10 số tiền kiếm được để phòng những sự rủi ro bất ngờ hoặc là một số vốn sau này cần đến. Các nhà chuyên môn lý tài nói rằng mỗi năm để dành 10% số lương của chồng thì chỉ trong vài năm là có thể có một đời sống dễ chịu, lợi cho cả gia đình. Một bà bạn tôi có chồng thuộc vào hạng người theo đúng quy tắc nghiêm khắc đối với người khác cũng như đối với mình. Ông ta không cho rằng không có cách nào để dành 10% mỗi năm, nhất định phải theo đúng quy tắc đó, không nói năng gì hết. Bà vợ kể với tôi rằng trong hồi kinh tế khủng hoảng, ông chồng kiếm được ít tiền quá mà bà vẫn cứ phải để dành 10% mỗi năm. Bà ta phải đi hỏi giá 10 cửa tiệm mới bớt được 2 cắc, còn ông chồng thì quốc bộ đỡ tốn tiền ô tô buýt. Họ sống cực khổ, nhưng cuối năm nào cũng có dư ít nhiều. Bà ta nói với tôi, có hồi tôi nguyền rủa cái số tiền có dư mà không dám động tới, mặc dầu có những món tiêu cần thiết quá. Nhưng bây giờ tôi đã thưởng công, tôi sung sướng thấy nhà tôi đã hành động như vậy, vì chúng tôi đã bắt đầu cao tuổi và đời sống được dễ chịu. 4. Để riêng một số tiền phòng lúc khẩn cấp. Các nhà chuyên môn lập quỹ gia đình khuyên mỗi người chủ gia đình phải để riêng ra ít nhất là 3 tháng lương để phòng những sự bất ngờ. Tuy nhiên, không nên tiết kiệm nhiều quá. Lúc mới đầu còn ráng theo được, sau thấy chán rồi bỏ hết, nên đều đều để dành mỗi tuần 100 đồng còn hơn là lâu lâu tiết kiệm luôn một lúc 500 đồng. 5. Mọi người trong gia đình phải dự vào việc lập quỹ. Khi dự tính các món chi tiêu, mọi người phải hợp tác vì người nào cũng có chức vụ, phải bàn chung với nhau mới san phẳng được những khó khăn do cá tính và thị hiếu của mỗi người. Vả lại, có vậy sau này mới không ai trách được là không được hỏi ý trước. Chú thích: quy tắc này ở nước mình cũng nên châm trước. Hết chú thích. Gia đình mà hòa thuận thì ai nấy đồng ý nhau trong sự chi tiêu và phải có sự đồng ý đó. Sự hiểu lẫn nhau mới tránh được những tình trạng nguy ngập đáng tiếc. Ai cũng biết tiền bạc không gây hạnh phúc, nhưng phải biết cách dùng tiền một cách hữu ích nếu ta muốn cho trí óc được bình tĩnh mà khỏi thấy gia đình sống trong cảnh khó khăn thiếu thốn. ta đừng phí thì giờ cùng tuổi trẻ chung của ta mà than thở rằng chồng ta kiếm được ít lương quá, rồi mơ tưởng đến cảnh sung sướng nếu hồi trước đã nhận lời người này người nọ. Bổn phận chúng ta là phải xoay sở với số tiền ta có, và chỉ có cách ấy mới giúp chồng tiến tới một địa vị khá hơn được. Muốn vậy phải làm cách nào? Dễ lắm, chỉ cần: 1. Ghi kỹ các khoản chi tiêu cho tới khi biết rõ cách tiêu xài của mình ra sao. 2. Dự tính sự chi tiêu trong một năm. 3. Để dành 1/10 số tiền kiếm được. 4. Để riêng một số tiền để phòng những sự rủi ro bất ngờ. 5. Khi lập quỹ, mỗi người trong gia đình phải được dự vì việc đó là việc chung. Chương 33. Sinh mạng của ông nhà ở trong tay bà. Bà có muốn biết cách giết ông nhà để thoát cái nợ chồng không? Thật là giản dị vô cùng, thưa bà. Mà nhất là bà đừng đi kiếm thuốc cyanu, một cây búa hay một khẩu súng mà mang tội. Chỉ cần tọng bánh và các món ăn rất bổ cho ông, để ông lên cân gấp rưỡi người thường. Chú thích: cyanu, một chất hóa học rất độc. Hết chú thích. Vâng, đúng vậy, thưa bà. Rồi bây giờ xin bà đứng soi gương, ngắm nghía dung nhan mà thầm khen mình. Giá có quá, gái này cũng chẳng ế chồng đâu. Vì chẳng bao lâu chắc chắn ông nhà sẽ quy tiên để bà kiếm chồng khác. Theo những bảng thống kê thì hạng đàn ông vào khoảng ngũ tuần chết nhiều hơn đàn bà tới 60% hoặc 70%. Và người ta đổ lỗi cho phái nữ chúng ta mới là đau đớn cho chứ. Một y sĩ suốt đời nghiên cứu vấn đề đó mới biết trong một bài báo nhan đề là xin các bà vợ đừng giết chồng nữa. Tôi đã nghiên cứu vấn đề đó từ 40 năm nay và tôi tới kết quả này: phần đông những người đàn ông chết yểu có thể sống thọ hơn nhiều nếu vợ họ chăm lo bổn phận hơn và săn sóc kỹ lưỡng sức khỏe của chồng. Một y sĩ khác cũng chuyên khảo cứu về vấn đề ấy viết: chắc chắn là nhiều người đàn ông chết vào khoảng ngũ tuần, nhưng nếu vợ chịu khó giữ gìn sức khỏe cho chồng thì đời sống của chồng có thể kéo dài được nhiều lắm. Một người lao công nghèo khổ, gầy như con mắm, ít khi được ăn no, có nhiều hy vọng xấu lâu hơn ông nhà nếu bụng ông nhà đã bắt đầu bự. Vấn đề bụng bự đó đã thành vấn đề số 1 về sức khỏe của đàn ông. Mặc dầu những cuộc chiến tranh ghê gớm, số người da trắng chết về con dao bàn và cái nĩa còn nhiều hơn chết vì bom đạn. Khi chồng chúng ta bụng bự thì trách nhiệm về chúng ta không còn chối cãi gì được nữa. Thường thường vợ dọn món gì, chồng ăn món đó. Bà vợ nấu bếp càng giỏi thì bụng chồng càng bự. Khéo làm những món tráng miệng ngon tuyệt như vậy, món nào cũng quyết đầy kem vào, thì có họa chăng là ông thánh sống mới từ chối được. Mà đàn ông ít người là thánh sống lắm. Chính cụ Adam đã tự bào chữa: đàn bà đã xúi tôi mới ăn trái bôm đấy. Chú thích: Adam theo thánh kinh, cụ là thủy tổ của đàn ông, thủy tổ của đàn bà là bà Eva, bà xúi ông ăn trái bôm trong vườn của Thượng Đế. Hết chú thích. Tới tuổi già, sức hoạt động của phần đông đàn ông giảm đi và họ chỉ cần ăn rất ít, mà trái lại, những ông đã thành công thường ăn nhiều quá. Vậy các bà vợ phải tập cho ông chồng ăn uống có điều độ. Chính sách đó phải theo rất sớm nếu chúng ta không muốn sống quá bụa một mình. Giải pháp rất giản dị, chỉ cho chồng ăn các món ít nhiệt lượng mà bổ tinh lực. Nếu bà không hiểu câu đó nghĩa là gì, vị y sĩ của bà sẽ vui vẻ giảng cho bà và khuyên bà những lời quý báu để nuôi ông cách nào cho ông vẫn nhiều sinh lực mà không mập. Cách hiệu nghiệm nhất để làm mất số mỡ dự trữ vẫn là cách đừng làm cho nó dư. Điều đó chắc chắn, vậy bà phải tính sức hoạt động cùng nhu cầu của ông mà cho ông ăn. Nhưng dù sao, bữa nào cũng phải có chất albumin ở trong rau trái hay thịt. Lại phải săn sóc cho chồng đừng ăn vội vàng quá, mà những ông chồng dậy trễ, mặc quần áo hấp tấp rồi nuốt vội vài miếng lại thường rất nhiều. Một người đàn ông bình thường khó chịu nổi đời sống ngày nay nếu sáng phải ăn vội vàng để chạy đi đón ô tô buýt cho khỏi trễ, chưa ăn qua loa trong 15 phút hay là tối phải ngồi dự tiệc cả mấy giờ. Nếu cần thì phải dậy sớm, sửa soạn điểm tâm cho sẵn sàng để ông khỏi vừa nuốt miếng cuối cùng vừa chạy bổ ra cửa. Một gia đình quen chúng tôi đã thực hành quy tắc dậy sớm và thấy dễ chịu lắm. Ông chồng thường đem việc hãng về nhà làm, nhưng ít khi ông có can đảm mở sổ ra làm. Bà vợ đề nghị với ông đi ngủ sớm để sáng sớm dậy làm. Cả hai ông bà đều thấy thích và bây giờ thành thói quen. dù có việc phải làm thêm ở nhà hay không, bà vợ mới giảng giải cho chúng tôi. Bây giờ chúng tôi không bỏ được thói quen dậy sớm 1 giờ. Trước hết, chúng tôi bình tĩnh ăn điểm tâm, và nếu nhà tôi có việc phải làm thêm thì dậy là làm liền. Không khó nhọc gì cả, óc sáng suốt, minh mẫn. Giờ đó, không ai kêu điện thoại, không ai tới quấy rầy, được yên tĩnh làm việc. Có khi nhà tôi chỉ đọc báo hay hí hoáy làm việc lặt vặt. Nếu trời đẹp, nhà tôi đi dạo mát một vòng hoặc đi bộ một quãng tới phòng giấy. Nhờ có giờ nghỉ ngơi mỗi buổi sáng đó mà chúng tôi khỏe mạnh, sẵn sàng đương đầu với những lo lắng khó khăn trong ngày. Nhưng tất nhiên không nên đã dậy sớm mà còn thức khuya sẽ hại sức lắm. Nếu sáng dậy và thấy uể oải, không muốn bước ra khỏi giường, ngại việc sẽ phải làm trong ngày hôm đó, thì bà nên thử cách đó xem sao. Dưới đây là vài quy tắc dễ thực hành để cho chồng sống lâu và luôn luôn khoan khoái. Một, coi chừng đừng cho chồng liên cân, mà mình cũng vậy. Có những bảng cho biết số cân bình thường tùy mỗi tuổi. Nếu số cân của chồng cao hơn số cân bình thường ấy 10% thì xin y sĩ chỉ cho biết nên cho chồng ăn uống ra sao. Và nhất là đừng để cho chồng uống những thánh dược quảng cáo nhan nhản khắp nơi. Không phải uống những hoàn thuốc ấy mà thân hình trẻ lại như hồi 20 tuổi và hết mập. Phải hỏi ý kiến y sĩ trước khi cho chồng ăn kiêng để gầy đi, rồi phải giúp chồng theo đúng lời dặn của y sĩ. Đừng nhắc hoài với chồng rằng phải ăn món này món nọ, mà phải nấu cho khéo để chồng thèm ăn những món đó. 2. Nhắc chồng mỗi năm phải đi thăm y sĩ, nha y và người chuyên về mắt. Đề phòng bệnh tốt hơn là chữa bệnh. Biết bao người chết vì đau tim, đi tiểu có đường hoặc lao chỉ vì không đề phòng mà chữa sớm. Thực buồn mà thấy nhiều người săn sóc đến xe hơi hơn là cơ thể mình. Vậy bà phải cho bộ máy của ông vô gara cứ mỗi khi chạy được 10.000 cây số. 3. Đừng thúc chồng làm việc quá. Quá cao vọng cũng có thể thành công được, nhưng rồi có thọ để mà hưởng thành công không? Vậy bà phải có can đảm khuyên ông từ chối một chức cao hơn hoặc một địa vị khá hơn nếu muốn giữ chức hoặc địa vị đó. Ông phải làm quá sức. Chẳng thà để chồng lãnh ít lương mà được sung sướng và sống lâu, tập cho ông sống giản dị mà được yên tĩnh. Thái độ của người vợ ảnh hưởng lớn tới cao vọng của chồng. 4. Bắt chồng nghỉ ngơi. Bí quyết để chống đối với sự mệt là nghỉ ngơi trước khi quá mệt. Nghỉ trong ít phút cũng lợi lắm. Nếu chồng về nhà ăn cơm trưa, nên để ông ngủ một giấc ngắn trước khi đi làm. Mặc dầu đã gần 80 tuổi mà văn sĩ Somerset Maugham còn làm việc rất nhiều, ông cho được mạnh vậy là nhờ ông ngày nào cũng ngủ trưa độ 15 phút. Winston Churchill sau mỗi bữa cơm nằm ở giường 1-2 giờ mới dậy. 5. Cảnh nhà được yên vui. Một người vợ luôn luôn than thở, khóc lóc, làm cản trở rất nhiều sự thành công của chồng, vì người chồng sẽ khổ sở, bận tâm nghĩ đến cảnh nhà mà không hăng hái làm việc, và lại sống trong cảnh đó sức khỏe của chồng tất có hại. Một người khổ sở lo âu dễ bị tai nạn, trí óc hóa suy kém, không quyết định được nữa, có khi đâm ra rượu chè. Một y sĩ bảo tôi rằng những người khổ sở thường thích ăn uống nhậu nhẹt để quên sự chán nản và ưu tư nó dày vò. Nỗi vui nhất của người thành công trong đời là được mạnh khỏe để hưởng sự thành công của mình. Dù muốn hay không thì đàn bà chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm về sức khỏe thể chất và tinh thần của chồng. Sinh mạng của chồng ở trong tay chúng ta. Tóm tắt phần thứ 9. Giữ gìn sức khỏe thể chất và tinh thần của chồng cách nào? 1. Tập sống với số tiền chồng kiếm được. 2. Săn sóc sức khỏe của chồng như săn sóc sức khỏe của chính mình. Đừng quên: A. Để ý xem chồng có bắt đầu mệt quá không. B. Dắt chồng mỗi năm đi thăm y sĩ. C. Đừng thúc chồng gắng sức quá. D. Bắt chồng nghỉ trưa. E. Giữ cho cả nhà được yên vui.
Tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả đến với phần thứ 11 của cuốn sách. Phần thứ 11, điều quan trọng nhất. Chúng ta sẽ mở đầu phần thứ 11 của cuốn sách bằng chương 34. Chúng ta phải hết sức dễ thương. Một nhà chuyên trị bệnh thần kinh của trẻ nói rằng trẻ con mà phạm tội ăn cắp, giết người thì nguyên nhân chính là tại nó thiếu tình thương ở chung quanh. Hai vợ chồng tôi đã có cơ hội nhận thấy lời đó là đúng khi chúng tôi diễn thuyết trong các trại giam trẻ em và trò chuyện với các trẻ phạm tội mỗi lần diễn thuyết xong. Những trẻ khốn nạn đó vô cùng khát khao tình thương. Một em bảo tôi rằng má em không bao giờ trả lời thư của em. Tới lần cuối cùng, em viết thư báo tin là đã học được một nghề ở trong khám và chắc chắn không còn lạc vào con đường tội lỗi nữa thì má em mới hồi âm mà bảo là em hư hỏng đến xương tủy rồi, không sao thay đổi tính tình được và nên ở hoài trong khám đi. Một em trai khác mới 19 tuổi mà 10 năm sau cùng ở hết nhà giam này tới nhà giam khác bảo tôi, chúng tôi cần tình thương, phải có một người nào thương yêu chúng tôi. Từ trước không ai săn sóc đến tôi hết và mãi đến năm tôi 16 tuổi mới nhận được một quà Tết. Thiếu tình thương một cách cay độc như vậy thì các em ấy làm bậy là lẽ tự nhiên. Không được ai yêu, chúng phải làm những việc ngu dại để người khác chú ý tới chúng và chúng bị đưa ra tòa. Có được tình thương yêu của người khác, ta mới sống đầy đủ và thích tiến cao hơn, xa hơn. Thiếu tình đó, sinh lực của ta tiêu ma, tâm hồn ta thấp kém. Một y sĩ quen chúng tôi bảo, tâm lý đúng nhất của loài người là người ta không sợ gì bằng sợ không yêu ai hoặc không được ai yêu nhiều. Thật vậy, trong đời tình cảm của loài người đối với nhau, tình thương yêu có năng lực so sánh nổi với năng lực của nguyên tử và gây nổi những phép màu hàng ngày. Tình thương chồng ảnh hưởng tới hạnh phúc của con cái, nhiều bậc cha mẹ không nghĩ tới điều đó. Vậy bà nên hết sức dễ thương với ông nhà, làm cách nào ư? Thưa, có khó gì đâu. Một, mỗi ngày bà nói với ông rằng bà thương ông. Không có gì bi thảm bằng cho tình thương yêu chồng là tự nhiên, không cần nhắc nhở cho chồng hay. Nhà tôi một hôm nhận được thư của vợ một người bạn mới mất. Bà quả phụ đó rất đau đớn, viết: nhà tôi không bao giờ biết rằng tôi yêu nhà tôi đến bực nào và trong đời sống của tôi, nhà tôi đã chiếm một chỗ quan trọng ra sao. Thì vậy đấy, hồi ông ấy còn sống không nói cho ông ấy hay, bây giờ đã trễ rồi. Bà cho rằng ở đời chỉ có một người đàn bà như vậy chứ còn có ai nữa. Bà lầm, người ta mới điều tra 1.500 cặp vợ chồng, thấy có hai nguyên nhân chính gây ra bất hòa. Nguyên nhân thứ nhất là bà vợ suốt ngày than thở cằn nhằn, rồi tới nguyên nhân thiếu tình thương yêu hay là thiếu sự tỏ tình thương yêu. Nhiều người đàn bà chịu nổi cảnh gian truân để qua nổi những lúc khó khăn, nhưng rất ít người biết tỏ tình thương yêu chồng, mà tình thương đó cần cho chồng như không khí cần để thở. Chồng mới thất nghiệp hoặc bị bệnh lao hoặc bị nhốt khám thì vợ thật là tận tâm giúp đỡ an ủi chồng. Nhưng trong cuộc đời bình thản hàng ngày, chính người vợ tận tâm đó lại cho rằng bận bịu quá, không có thì giờ tỏ cho chồng hay là mình thương chồng nhất đời. Thế có lạ không chứ? Hay là không thương chồng chút nào chăng? Bà có bao giờ nghĩ đến điều này không? Phần đông đàn bà lấy chồng để có người kiếm tiền cho, để có nhà ở, có con giỡn, hay là để khỏi thành bà cô. Còn 90% đàn ông cưới vợ chỉ vì mê gái. Đàn bà cứ tưởng rằng mình đã ở trong phái yếu thì tất phải được đàn ông nuông chiều, nưng như nưng trứng, hứng như hứng hoa. Đúng, nhưng tôi cũng nhận thấy rằng những bà vợ phàn nàn chồng không săn sóc tới mình lại chính là những bà hà tiện tình thương đối với chồng, nên ông chồng thấy không được vợ ân cần hỏi han, tưởng rằng vợ chẳng thèm sự săn sóc khen thưởng của mình. Những bà vợ luôn luôn chỉ trích chồng, đổ mọi lỗi lên đầu chồng, thuộc vào hạ người chỉ nghĩ tới mình mà không tỏ chút tình thương gì với người khác. Như một y sĩ đã nói, trái lại, một người vợ âu yếm, đại lượng, biết tỏ tình yêu chồng, thường thường sung sướng, được chồng quý mến. Một y sĩ chuyên nghiên cứu tâm lý vợ chồng viết, những bà có chồng thường phàn nàn rằng chồng lạnh lùng với mình, coi mình như đồ đạc trong nhà, không bao giờ tỏ chút tình âu yếm với mình. Nhưng phần nhiều, chính những bà đó đối với chồng cũng lạnh lùng như vậy, chẳng hề tỏ chút tình yêu chồng. Vậy có lạ gì những ông chồng đó chẳng mê những đàn bà âu yếm hơn, nhanh nhẹn hơn, biết khen hoài người yêu là đẹp, là lịch sự. Chẳng phải chỉ đàn bà mới khao khát tình yêu đâu,
đàn ông cũng vậy. Nhưng có bà lại lợi dụng lòng khao khát tình yêu của chồng để đòi cái này cái khác, đòi cho được rồi mới tỏ lòng âu yếm. Một tòa án nọ đã có lần xử một vụ như vậy, người vợ nhất định không nói với chồng nửa lời, cho tới khi nào chồng chịu đưa trọn số lương mới thôi. Tòa xử người vợ có lỗi vì không có quyền đặt giá tình thương như vậy và dùng nó làm một cách cưỡng bách chồng theo ý mình. Có người đã bảo thiếu sự biểu hiện tình thương giữa vợ chồng là một phép tiết chế nguy hiểm. Không gì đúng hơn, đàn ông không phải chỉ sống bằng cơm thịt mà thỉnh thoảng cũng cần ít nhiều bòng bong. 2. Bà nên luôn luôn vui tính lạc quan, cả trong lúc khó khăn. Có những bà vợ hiền muốn cái gì cũng hoàn toàn, con cái phải ngoan ngoãn hoàn toàn, cơm phải ngon và dọn đúng giờ, nhà phải sạch như lau như chùi. Tính thích hoàn toàn đó thường chỉ là tính trốn tránh những vấn đề quan trọng mà chuyên tâm vào tiểu tiết, muốn cho gia đình được vui vẻ. Mộ đôi khi nên tươi cười để sự vật nó xảy tới, đừng ủ rũ vì những cái vụn vặt không đáng gì mà cũng cho là quan trọng. Một nhà cổ học đã viết: nhờ biết rõ đời và người, tôi suy ra rằng sự quá sạch sẽ ngăn nắp trong nhà có hại cho tình yêu chân thật. Khi vào nhà ai mà đồ đạc xếp dọn đâu vào đấy, không có chút lộn xộn nào, thì tôi có cảm tưởng rằng tình yêu nhau của ông bà chủ nhà đã lạnh như đá, nên gia đình họ đã biến thành một bộ máy điều chỉnh rất kỹ, chạy trơn tru rất mực. Rồi sau nhận xét thêm, tôi thấy cảm tưởng đó không lầm. Chắc chắn nhà cổ học đó sống độc thân, nhưng lời nói ngộ nghĩnh đó đáng cho ta suy nghĩ, vì nhiều bà vợ chú ý tới cây quá mà không trông thấy rừng. 3. Nên hiền hậu và đại lượng. Đối với những cặp vợ chồng rất yêu nhau, hôn nhân là một nỗi hoan hỷ vô cùng, miễn là trong mọi vấn đề phải có sự hỗ tương. Yêu trước hết là cho, hết lòng cho, không giữ gìn gì cả. Cả hai bên cho nhau nhiều để nhận của nhau nhiều. Nhiều người đàn bà sẵn sàng hy sinh về vật chất, chịu cực khổ, thiếu thốn mà trái lại về những điểm khác không quan trọng bằng, lại không biết tỏ lòng đại lượng. Chẳng hạn họ ghen với những người đàn bà quen biết với chồng họ, tật đó không lớn lắm nhưng rất khó chịu. Nếu trong câu chuyện ông nhà bảo đã tình cờ gặp một người bạn gái mà hồi trẻ ông đã tính cưới, thì xin bà đừng hỏi ngay ông những câu để soi bói cái xấu của người đó. Chẳng hạn: à, cái bà mặt bự phấn đó phải không? Nói thì tía lia cái miệng ấy mà. Như vậy ti tiện bỉ ổi lắm. Trái lại nên khen những đức của người ta nếu người ta có, chẳng có thì cứ bịa ra một chút. Trước khi cưới má tôi, cha tôi đính hôn với một cô rất xinh, tóc mây. Tôi còn nhớ khi má tôi khen cô đó tóc đẹp và có duyên, ba tôi ngượng ngó đi chỗ khác. Má tôi tự biết rằng mình đẹp hơn cô đó nên chẳng sợ gì cả. Còn cha tôi cúi mặt xuống, sung sướng được người khác, nhất là người đó lại là vợ mình, khen mình đã biết thẩm mỹ. 4. Tỏ ra rằng những tiểu tiết đối với bà rất quan trọng. Không phải vì ông là chồng bà mà bà khỏi phải cảm ơn ông khi ông dắt bà đi coi hát, mua tặng bà bó hoa hoặc đổ tàn thuốc trước khi đi ngủ. Nếu ông làm cái gì, bà cũng cho là tự nhiên, thì lần lần tất ông không tìm cách làm vui lòng bà, săn sóc bà nữa. Đàn bà chúng ta rất ít người nhận thấy rằng chồng giúp chúng ta được nhiều việc mỗi ngày. Chúng ta thấy chồng làm thường quá rồi, không để ý tới. Nhà tôi thuộc vào hạng đàn ông không chịu làm chút việc gì trong nhà. Chỉ có việc đem một ly nước từ bếp lên mà nhà tôi cho là một cuộc thám hiểm ghê gớm. Nhà tôi không thể nào quấn tã đàng hoàng cho trẻ được, và thấy một cái vòi nước hư thì đành khoanh tay. Vậy mà trong khi nhà tôi đi qua châu Âu, ở nhà một mình tôi mới thấy vắng nhà tôi phải làm thêm biết bao công việc mà trước kia tôi không nghĩ tới, không cảm ơn nhà tôi. 3. Nên hiểu chồng và kính trọng chồng. Bận quần áo, trang điểm xong, định đi chơi, nhìn lại thấy chồng cứ nằm lì ra đọc báo và chỉ muốn ở nhà. Như vậy, bà nào mà không buồn? Nhưng một người đàn bà thật yêu chồng sẽ hiểu rằng chồng làm việc suốt ngày nên mệt, không muốn đi chơi, và lần sau sẽ lựa lúc để xin chồng một việc gì. Tôi đã đau khổ mới học được bài đó trong cuộc du lịch sau khi chúng tôi mới cưới nhau. Trong tuần lễ trăng mật đó, nhà tôi phải diễn thuyết tại một tỉnh nhỏ. Tất nhiên tôi mong nhà tôi chiều chuộng đủ thứ. Cũng như mọi cô dâu khác, tôi chỉ nghĩ tới những buổi tối mơ mộng Vợ chồng đối diện nhau ăn uống dưới ánh sáng như ngọn bạch lạp trong một khung cảnh nên thơ, mà thực ra thì tôi thui thủi trong một phòng, tại một khách sạn rất tầm thường, không biết làm gì, dở quần áo ra ngắm, trong khi nhà tôi đi thăm tòa soạn các tờ báo và các người tổ chức diễn thuyết. Nhà tôi bận quá đến nỗi tôi nóng lòng đợi hoài không được, phải xin gặp trong 5 phút thôi. Trong những lúc hãn hữu chúng tôi gặp nhau, tôi hờn dỗi, không thèm nói nửa lời. Bây giờ xét lại, tôi tự cho là may mắn lắm mà không bị nhà tôi đuổi ngay về nhà ba má tôi để học hôn, đừng như một cô gái được quá cưng nữa. Hôn nhân là một việc nghiêm trang dành cho người lớn, chứ không phải cho bọn con nít. Người vợ phải luôn luôn gắng sức và tự chủ. Nhưng đàn ông có nhận được và hiểu được lòng quý báu của người vợ yêu mình suốt đời không? Chắc chắn là có. Tôi chưa hề thấy một người vợ hoàn toàn theo nghĩa của tôi mà không được hưởng một cách xứng đáng. Một người chồng nói giữa đám đông, có lẽ tôi đã may mắn hơn nhiều người đàn ông khác là đã gặp được nhà tôi bây giờ. Nếu tôi phải làm lại cuộc đời của tôi từ trước, tôi xin được sống như cuộc đời đã qua. Tôi thấy không có lời nào khen tặng nhà tôi đáng quý bằng lời đó. Trong đời tôi đã làm được cái gì đẹp, tôi đã thành công được trong khu vực nào, đều là nhờ nhà tôi cả. Nhà tôi đối với tôi luôn luôn là người vợ lý tưởng. Thành công mà làm gì nếu không có được một tình yêu chân thành? Thiếu tình yêu đó, giàu sang, danh vọng chỉ là những toại ý hão huyền và vô nghĩa. Nếu ông nhà sung sướng nhờ bà, nhờ tình yêu của bà, nhờ sự săn sóc của bà, thì xin bà tin tôi, phần thành công của ông trong đời sẽ vô kể. Quý thính giả thân mến, vậy là bạn đã cùng với chúng tôi tìm hiểu được 34 chương của cuốn sách Giúp Chồng Thành Công. Thông qua cuốn sách này, chúng ta đã nhận thấy rằng người vợ đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của người chồng. Bằng sự thấu hiểu và sẻ chia, người vợ có thể giúp chồng thành công. Hy vọng mỗi chúng ta, đặc biệt là những người vợ, có thể linh hoạt vận dụng những kinh nghiệm mà bà Dorothy Carnegie đã chia sẻ trong cuốn sách này để giúp người bạn đời của mình thành công. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả.